tận tình hy sinh nè, thấy không? Tận tình hy sinh cho đạo không, nói ơi ngày mai con mất đi làm, nghỉ một bữa là mất hết 50. Nó so sánh căng phong, nó so đo nó, mà ngộ lắm. Mình hy sinh đi tự nhiên á, ơn trên á cho mình cái khác. Cho nên người ta so đo lắm, không có làm. Nhưng không làm đâu, ơi mai con mất đi làm, hay là ăn mất gì không, không được đâu chứ cô ơi, không được đâu. Mai con mệt lắm, không làm đâu. Thì không làm thì thôi chứ mấy thầy mấy cô cũng đâu có giận đâu. Ngộ lắm. Người tu sĩ người ta hãy ai giúp người ta thì người ta ở xong người ta tu thêm một chút thì ta hồi hướng cũng đức cho người đó. Còn nếu không giúp á thì ta làm. Cô có một câu hay lắm, cô có một câu mà nói thôi ráng thêm một chút nữa. Cô nói với cô vậy á, thôi ráng thêm một chút nữa đi. Thay vì 4 giờ khuya cô dậy cô nghe không? Thì bây giờ á không ai làm cho cô thì 3 giờ cô dậy. Thay vì khuya cô dặn rồi cô dậy cô ra cô nấu. Rồi tối 11 giờ cô ngủ mà không ai giúp cho cô. Mà phải đi nấu á thì cô lặt cho tới 1 giờ rửa ra rồi luôn. Không sao chứ, đâu có chết đâu. Ta ngồi thiền ta phải ngủ. Nhưng mà hãy ai làm cô thì khi mà cô ngồi thiền hay là cô tu cô hồi hướng công đức cho người đó hết. Vậy ta có chia cái gì cũng có nhân có quả mà, phải không? Tận tình hy sinh nè, chia sẻ bằng sự nặng nhọc, thấy không? Thì tôi đâu phải không biết đâu, ta biết ai sao hay sao hết trơn à. Có phải vậy không? Nâng đỡ người tu, để cho người tu được khỏe mạnh, bớt lo rồi để cho người tu nhiều, thì giúp cho người ta. À, so đo so kỹ thì ở đây á thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy á, khi đến học với thiền trí thức á, khi đến học với một vị thiền trí thức á thì phải bỏ hết những cái cố chấp và định kiến của mình đi thì mới được. Khi mình ở chung với người ta mà mình cứ dòm ngó soi xét rồi phê bình người ta thì mình ở chung với người ta không được đâu. Nghĩa là mình cố chấp người, cái người thiện như đất kia á, mà mình gặp á, cái người đó phải có danh rồi, phải hòa thượng, phải sư bà, sư cố rồi, thấy không? Người đó có danh đó nên ghế tổng thống rồi. Mình phải thế này, phải thế kia mới là thiện như đất. Mình cố chấp á, là không bao giờ học được cái gì hết trơn. Bởi vì một bậc thiện như đất á, ta có một món tốt rồi, ta có một món tốt rồi. Dù người đó phải học thiện tri thức mà mình tới mình học đó, người đó phải có bằng cấp cao, học thức rộng rồi. Tôi phải đi lên tôi gặp với học với hòa thượng rồi. Rồi tôi phải tu cái chùa to cái là chắc chùa nhỏ không tu. Tu chùa to. Đấy. Chùa to Phật lớn danh thông tiếng tốt rồi. Rồi nghe kinh cũng vậy, phải nghe kinh với mấy ông thầy nổi danh đó. Cho nên nghe hoài cũng không mê ấm chứng, đâu có giác ngộ rồi đâu. Phải tốt hoàn toàn. Rồi có người ngộ lắm, họ tìm cái danh dự thôi mà. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biểu nhá, con phải biết chọn cái điểm hay để mà học. Của thiện tri thức á, phải chọn cái điểm hay để mà học. Phải khiêm cung đi với người ta. Khi mình đến học với người ta mà mình phải tin tưởng người ta. Và phải nhẫn nại luôn, chờ đợi. Đôi khi có những người ta khó lắm, ta đâu cần mình tới mình học đâu, ta đâu cần danh lợi đâu, cho nên người ta sẵn sàng nói nặng à. Có hai cái thầy kia đi tới, đi lên trên một trên núi để học đạo với một vị hòa thượng đó. Khi mà bước vô á thì ông hòa thượng đó ổng, vị hòa thượng đó mới đi đuổi đi về, lên đây làm chi, đây đâu có gì đâu mà lên cầu học. Nói bạch thầy con lên đây cầu đạo. Nói đạo ở đây đâu có, đâu đạo đâu mà cầu, nói ngang lắm. Cái rồi ổng lấy nước tạt, thấy không? Tạ cái gì chạy xong mới chở vô quỳ xuống cầu là cho con ở đây học với ngài đi. Cái ông xuống bếp ông lấy cho ông rải, thấy không? Cũng chạy rồi ấy, biết rồi cái ông chửi quá trời, ông rải cho rồi ông rải cát rồi ông xịt nước rồi tùm lum ra. Cái đi một ông cùng ông, còn ông ở lại chịu giận luôn, rải ông đi. Cái ông hỏi ủa sao ta đuổi từ qua nên như đuổi tà mày, sao ở đây lì quá vậy, tại sao tạt nước rồi rải cho rồi mà không đi? ông nói dạ bạch hòa thượng nha, con cầu đạo vô thượng đâu có gì một chút tro hay chút nước mà phải bỏ đi, không có gì một chút tro một chút nước thôi, những cái lời chữ mà con bỏ đi, cái đạo vô thượng nó cao siêu, đâu cái đó đâu nhầm nhòi, cho nên con chỉ cầu đạo thôi, dầu bao nhiêu gian khổ cũng ở đây. Nếu mà mấy người mà họ tới đó mình ngọt thì còn ngọt á, mình ôi ở đây đi, nó cứ vậy cho nó. Mấy người đó không phải là những người bật thốc khí mà. Ít bữa mình động tới người ta đi rồi. Khi mà ta chịu như vậy rồi thì ta ở đó hoài. Cho nên á, cái mang cái sở tri biến thành sở hành ngay khi học. Bởi vì thường thường những người trí thức người ta dạy mình á, là ta muốn mình thực hành, chứ ta không muốn mình học để đó mà. Học xong rồi mình phải thực hành. Mà đối với người như đức thì không nên xảo trá hay lật lộng mà phản bội. Ta dạy mình á, chứ ta biết trong tâm mình có gì. Ta dạy xong rồi ta không biết đâu. Biết. Nếu mà mình cứ phản kháng mình nghe lời thì ta không có dạy gì. Bởi vì văn tư tu là nghe rồi suy nghĩ nè, nghe rồi suy nghĩ thẩm thấu, thẩm thấu rồi thực hành rồi mới thể nhập. Thể nhập ở đây tức là áp dụng thành cái thói quen của mình. Ví dụ như vậy, mình học về lòng từ bi, mình nghe rồi mình suy nghĩ từ bi như thế nào, thấy không? Suy nghĩ cho phận cùng, mình tìm hiểu rồi mình thực hành cái lòng từ bi, thực hành thời gian mình rồi cái con người của mình là con người từ bi luôn. Lúc đó khỏi cần có dụng công nữa. Cũng như cái hơi thở mình đây nè, nếu mình tập thở thì mình cứ thở ra thở vô, mình dụng công để mà thở, hoặc không, còn mình đã quen rồi cái mình hồi sáng giờ mình thở, mình cứ nhớ hơi thở không? Có, nó là sự sống của mình mà bây giờ mình đâu có dụng công, nó biến thành mình rồi còn dụng công cái gì nữa. Cũng như mình muốn tập từ bi thì mình phải tập 10 đồng mình móc mình cho, mình thấy rất dễ sợ, nó cho 9 đồng còn dư lại để mua được cây cà lép. Nhưng mà mình cho, nhưng mà mình tập lần thế cái phải mình thấy ta cần mình cho. Riết cái nó quen, và là mình cho ngày đồng đi. Mà cũng tiếc nha, mới tập cho đồng tiếc lắm á, phải không? Bởi vậy hay là bậc thiện đi tức á rất là khó chứ không phải dễ đâu. Cũng như ở trong kinh Hoa Nghiêm á, thiện tài đồng tử á, mấy cái gì không biết á, có duyên để học cái đó, tôi thấy nó khó quá, hay lắm mà khó, không biết tôi giảng nổi. Thiện tài đồng tử á, trong kinh Hoa Nghiêm đi tìm học 53 vị thiện đi tức, là những bậc thiện đi tức mà căn bản đó nha. Còn ngoài đó ông gặp cả trăm người, cả trăm thiện đi tức. Thế thì á, vừa là vua nè, rồi tu sĩ nè, rồi quan nè, rồi á là mấy cô dâm nữ nè, những cái cô kỳ nữ nè, những cô ca hát nè, bà la môn nè, đó. Cho nên á, cái là ổng cũng như là công chúa Từ Hạnh nè, dạy ổng về mỹ thuật nè, rồi á trưởng giả bác sĩ nước Đằng Ca nè, và vua Vô Yểm Túc nè, rồi á bà la môn Thấm Nhiệt nè, rồi trưởng giả giải thoát nè, học đủ thứ, đủ hạng người. Mà thiện tài đồng tử đi tới đâu á thì gọi người ta là thánh giả không. Gặp một cái bà đó là bả dâm nữ đó, chứ mà thiện tài đồng tử cũng gọi là thánh giả để học. Cho nên thiện tài đồng tử dân lời dân thù sư lợi Bồ Tát đó, đi tham học thiện thức, thì dân thù sư lợi Bồ Tát nói nè, ông á khi mà đến thiện đi thức thì ông nên cung kính hết mình, chứ không phải là tới đó khinh thường người ta mà học được. Thiện đi đức dạy cái gì thì ông phải liền biến thành thực hành của ông và biến thành người của ông luôn. Cho nên ông gặp một thiện đi đức thứ nhất thì ông tăng lên một bậc đạo lực, ông gặp thiện đi đức thứ hai ông tăng lên bậc đạo lực, vừa học vừa tu luôn, chứ không phải để đi mà đã vài năm về mới tu không được. Như vậy đó, đừng có đối với là thiện đi đức đó, khi mình tới đó mình học cái mình thấy đó, ồ cái ông đó sao mình giữ giới không có ăn chiều, phải không? Cái tới gặp thiện đi tức chiều nào cũng dọn đồ ăn, cái mấy ô cái ông này ông không có giữ với ăn chiều, ông không có giỏi bằng ta không ăn chiều, kiểu ấy. Mỗi ngày ta tụng kinh Lăng Nghiêm một lần mà thấy ông tối khuya ông về ông ngồi thiền ông chịu tụng Lăng Nghiêm. Cái mình chê ông bằng mình, thấy chưa? Rồi á, cái ông đó không tốt bằng ta. Nhiều cái mình suy nghĩ ông, mình so sánh thiện tích không bằng mình chỗ nào, và không có bằng ông thiện tích kia thế nào. Thì á, ngày trong tuần rồi đừng bao giờ làm vậy, đừng bao giờ làm vậy. Tất cả những cái thành kiến và phân tích phê phán của mình ở đây á, Đức Thanh Đồ Sư Lợi biểu phải cho nó trôi qua hết, phải cho nó trôi qua hết. Nghĩa là hãy để cho những cái quan niệm ý kiến của mình á, nó tự nó phải trôi đi, chứ không có cho nó dừng ở trên thiện tích. Đó là